vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là trí tuệ khai rồi mới có thể giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải phân định cho rõ. Trí tuệ có được là từ tâm, tâm thanh tịnh. Người ta lầm tưởng rằng có nhiều cái học vấn, có tri thức thì người ta cho đó là một cái sự là trí tuệ. Nó chỉ là tri thức thôi, chứ không phải là trí tuệ. Trí tuệ là từ tâm thanh tịnh mới có được trí tuệ. Vì sao? Vì trong tri thức nó có phiền não, trong tri thức nó có vọng tưởng, nó có mang theo phiền não. Còn trong trí tuệ thì không có vọng tưởng, không có phiền não. Từ chỗ này mà chúng ta có thể phân định rõ được vì sao mà Hòa Thượng nói trí tuệ khai mở rồi thì mới có thể giải quyết được vấn đề, giải quyết một cách triệt để. Còn trí thức thì không được, trí thức nó mang theo vọng tưởng, nó mang theo phiền não. Cho nên cho dù tài năng cỡ nào vẫn không giải quyết được vấn đề. Thì chỗ này chúng ta có nhiều người lờ mờ, không phân định được đâu là trí tuệ, đâu là tri thức. Tri thức là từ nơi học vị mà. Học nhiều môn, học nhiều ngành nghề. Họ tưởng rằng họ thông đạt, nhưng thật ra trong đó nó mang đầy những cái vọng tưởng, cái phiền não. Cho nên không giải quyết được vấn đề. Vấn đề đây là gì? Vấn đề đây là những cái việc nó liên quan đến cuộc sống, đến những cái gọi là, mình nói thì rõ hơn là những cái niềm vui, những cái nỗi đau cuộc sống này mà người ta bế tắc, không cách giải quyết được. Như tình hình lúc này chúng ta thấy, có ai ngờ được đâu dịch bệnh nó đang tràn lan đến mức độ như thế này. Người ta cứ mong cầu, người ta cứ khoe khoang, cứ sống trong một cái ảo vọng. Họ cho rằng họ giàu thì họ làm được tất cả. Nhưng bây giờ giàu nghèo như nhau. Cái con virus này nó không có từ ai cả. Cho dù là có tiền, có vàng, chất như núi đó, nhưng cũng không làm gì được. Nhưng chúng ta học Phật thì chúng ta lại biết Phật đã cảnh báo chúng ta cuộc đời là vô thường, cõi nước là không an. Ta biết rõ điều đó. Nhưng người ta không tin. Người thế gian mà nói họ cho là mê tín, nhưng đó đâu phải là mê tín đâu. Nó rõ như vậy mà. Tất cả đều nằm trong cái định lực thành, trụ, hoại, không. Thành tổ hợp rồi bắt đầu ở trạng thái hoại đi, ở trong cái thời gian dừng lại, rồi thành trạng thái từ từ nó tiêu diệt và nó trở thể trở gì không. Biết bao nhiêu người nổi tiếng lừng danh ở trên thế giới này cũng đâu còn đâu, nằm ở trong cái định luật mà thành trụ hoại không. Cho nên mình có học Phật, mình hiểu được, cho nên mình không có quá ư là khẩn trương lắm, cũng không quá ư là khổ đau. Chứ bây giờ là có nhiều người khổ đau lắm đấy. Họ cứ ngồi đó là quán trời trách người. Tại sao như vậy? Mà không hề trách mình. Không biết rằng tâm cảnh của mình nó quá xấu ác đi. Có người nó quá xấu đi, nó tạo nên hoàn cảnh đã xấu. Chúng ta học Phật, chúng ta nghe Phật nói thường xuyên mà. Trong quá trình dài chúng ta học đây, Hòa Thượng nhắc đi nhắc lại, cảnh tùy tâm chuyển, y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Y báo là hoàn cảnh chung quanh mình, còn chánh báo chính là tự tâm của mình. Tại sao hoàn cảnh nó quá xấu như thế? Thì biết rằng cái nội tâm của mình nó quá xấu. Chúng ta đã học, chúng ta đã biết, cho nên chúng ta cũng gọi là chấp nhận, không có quán trời trách người. Chứ người ta không học Phật thì người ta sẽ cứ ngồi đó mà quán trời trách người. Trong bài Hòa Thượng nói, người học Phật không luận là tại gia hay xuất gia, nam nữ già trẻ, bất cứ giờ nào, nơi nào, đều phải tuân thủ giới luật. Căn bản của giới luật là từ đâu vậy? Chính là đệ tử quy, chính là chuẩn mực để làm người. Phải tự ở nơi đó chứ, tự ở nơi gốc. Chuẩn mực làm người chính là bắt đầu từ gia giáo. Hòa thượng nói đây là tập đại thành giáo dục của gia đình mà người xưa chúng ta đã làm ra. Cho nên các vị vạn nhất không nên xem thường. Tập đại thành gia giáo chính là chuẩn mực làm người. Không có nền tảng căn bản để làm người này thì làm sao ta tu học Phật Pháp? Thế mà mình đề xướng thì họ cho rằng mình xen tạp. Ngày xưa tôi rong ruổi đi đến những cái nơi mà những con người họ có tiếng tăm, họ có tiền của, có địa vị, mình đến mình nói cho họ thì họ gạt phăng, không cần nghe. Quên đừng có xen tạp. Trong gia đình thì phải có luân lý đạo đức, có giáo dục luân lý đạo đức. Hòa thượng nói người xưa đã làm ra một cái tập đại thành giáo dục gia đình. Ở nhà thì phải học cái tập đại thành này, chính là chuẩn mực làm người, chính là đệ tử quy. Rồi tiến lên một bước nữa là gì? Khi chúng ta học Phật thì chúng ta học thập thiện nghiệp. Mà bạn chưa làm được cái chuẩn mực làm người mà bạn làm thập thiện nghiệp thì là khó. Khó làm được một cách tròn đầy. Và thầy nói hiện tại vì sao người học Phật thập thiện nghiệp đạo làm không được? Sa di luật nghi là cái giới nhỏ của nhà Phật. Xuất gia học Phật, sa di luật nghi họ cũng không làm được. Hòa thượng muốn phân tích chúng ta thấy tại vì sao mất đi cái nền tảng. Nếu mà thập thiện nghiệp đạo mà làm không được vậy thì tam quy ngũ giới đều là giả. Đó là lừa gạt chính mình, lại lừa gạt Phật Bồ Tát. Hành vi này không tốt. Và tôi nói được, vì sao mà người xưa người ta làm được, vì sao người hiện tại không làm được? Vì người xưa từ nhỏ đã được học gia giáo, có nghĩa là được học chuẩn mực để làm người. Học, được học gọi là đệ tử quy đó. Cho nên người xưa người ta có cái gọi là cái căn bản rồi. Bước vào học Phật người ta hành thập thiện rất dễ hành, tam quy ngũ giới người ta làm không chướng ngại. Còn bây giờ chúng ta làm khó quá. Có nhiều người nói thẳng luôn mà bảo con đừng nói dối, con không nói được. Họ tự diện cho rằng là buôn bán không thể không nói dối, nói thật không có lời. Làm gì có chuyện đó. Có một công ty đã đến thực hiện một cái là nói thật, không nói lời giả dối. Thì ông nói sau một năm thì cái kết quả thu được nó lớn hơn gấp đôi so với trước đây. Cho nên hòa thượng nói tại sao mà người xưa người ta làm được, người nay không làm được? Vì người nay không có cái nền tảng căn bản, không có cái giáo dục gia đình. Lơ là bỏ mất đi cái giáo dục gia đình. Giáo dục gia đình là giáo dục hiếu đạo nghe, chứ không phải mà không phải là không có. Ngày nay họ giáo dục cái cách của họ khác. Người xưa thì cái gì ngon là phải mời ông bà trước, rồi mời cha mẹ, rồi mời tới con. Còn ngày nay cái gì ngon thì cháu trước, rồi mới tới ông bà cha mẹ sau. Đó. Họ cũng dạy vậy nhưng mà dạy ngược. Người trước, nghĩa là người xưa đó, từ nhỏ là bắt đầu trong gia giáo, giáo dục gia đình đã có được giáo dục chuẩn mực. Lời nói cử chỉ hành nghi tất cả đều phải chuẩn mực. Ở trong nhà được dạy, đi ra đường cũng được dạy, chứ không phải là cha mẹ trong nhà dạy không. Đi ra đường mà trẻ nhỏ mà làm gì sai cũng đã được người lớn nhắc nhở. Còn ngày nay thì không có việc đó rồi. Mình mà nhắc không khéo là mình bị mắng, đâu phải con mình đâu. Mình nhắc con người ta thì người ta mắng mình thôi. Mình nhiều chuyện. Với hòa thượng nói nè, giáo dục trong gia đình là luân lý, là đạo đức, là nhân quả. Đây chính là giáo dục của cảm ứng thiên, giáo dục của đệ tử quy, là chuẩn mực làm người đó, phép tắc người con đó. Đây là người thời xưa mỗi người đều cần phải học tập. Ai dạy gì? Cha mẹ dạy. Trưởng bối trong gia đình dạy. Cho nên họ đều biết được, họ đều tường tận. Mà những cái chuẩn mực này đã được học rồi thì khi học Phật ta tiếp nhận cái thập thiện nghiệp đạo có dễ làm không? Quá dễ. Ta tiếp nhận tam quy ngũ giới ta có dễ làm không? Quá dễ. Cho nên người ngày nay đi vào chùa khi quy Phật, các thầy đọc, đọc giới điều là người nào người nấy quy y thì muốn quy y để gần như là được Phật che chở vậy. Nhưng mà đến đọc giới điều thì im thinh thích, đệ tử quy Phật rồi, nguyện suốt đời không sát sanh có làm được không? Nghe nín thinh. Tôi nói cũng họ cũng có dạ, dạ. Dạ có nhưng mà dạ nhưng không có. Dạ nhưng mà không có. Đệ tử quy Phật rồi, nguyện suốt đời không trộm cắp có làm được không? Cũng dạ nhưng mà không có. Đệ tử quy Phật rồi, nguyện suốt đời không tà dâm có làm được không? Đệ tử quy Phật rồi, nguyện suốt đời không nói dối có làm được không? Cũng dạ nhưng mà không có. Nếu mà người xưa từ nhỏ đã được dạy làm gì có được nói dối. Trong cái đề tự quy chúng ta thấy đấy. Trong 13 điều chúng ta thấy người xưa dạy rất là chu đáo. Mà trong từ ở lúc nhỏ, trong giáo dục gia đình đã được dạy như vậy rồi thì là một con người sống thành thật, sống kỷ cương, sợ nhân quả. Cho nên cái việc làm thọ giới 10 thiện tam nghi ngũ giới là chuyện rất là dễ, không có khó. Người xưa làm rất dễ nhưng người nay thì rất là khó. Người ta gọi là tập đại thành giáo dục gia đình. Thì chúng ta ngày nay chúng ta phải làm sao? Chúng ta không phải là thánh hiền, nhưng chúng ta cũng có thể tìm lại những lời giáo huấn của cha ông, của dân tộc ta. Ta đúc kết lại, thâu gom góp lại để làm thành một quyển. Những lời dạy của người xưa, của dân tộc chúng ta cũng vô cùng là hay. Nhưng lâu quá rồi, nó bị mai một, không ai kết tập nó lại. Không ai tập hợp với lại. Cần phải kết tập. Giống như trong nhà Phật chúng ta thấy, khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì có lần kết tập đầu tiên. Rồi sau đó lại có cái lần kết tập thứ hai. Rồi lại có lần kết tập thứ ba nữa kìa. Cho nên kinh điển nó mới hoàn chỉnh như vậy. Chúng ta là những người, những hạng phàm phu, thô thiển. Chúng ta không được như thánh hiền để dạy ra những điều chuẩn mực. Nhưng chúng ta cũng sẽ đi tìm tòi, lấy ra những lời dạy chuẩn mực của người xưa để làm thành một bộ toàn tập giáo dục gia đình. Như Hòa Thượng nói, trong giáo dục gia đình của người xưa là giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả. Mà từ nhỏ đã được học cái trật tự, như vậy có luân lý gia đình, có luân lý đạo đức nè, có đạo lý của nhân quả. Từ nhỏ mà được học nhân quả thì rất là tốt. Hồi nhỏ mà đi chùa với nội mà ra chùa mà ở có cái phòng mà thập điện diêm vương, người ta vẽ tranh đó, nói dối hả, móc lưỡi ra đưa cái dao quỷ sứ nghe nanh gì nè, lấy cái dao cắt lưỡi cho trời nhìn thấy một cái rồi về nhà không dám nói dối, nhìn cái miệng không dám nói dối hả? Nhìn thấy một lần là tận, là tận luôn, nói dối bị cắt lưỡi. Con nít mà thấy nói dối bị cắt lưỡi, bị diêm vương cắt lưỡi sợ lắm, tối về ngủ nằm còn chiêm bao mà. Thấy một lần là khiếp. Cho nên người xưa cái giáo dục nó rất là hay. Người ta tưởng chừng đó là nhỏ, nhưng mà thật ra giáo dục rất là thiết thực. Các đình, các chùa đều có vẽ cái thật, cái gọi là thập điện diêm vương. Người xưa cũng khéo dụng công, họ biết được rằng cái giáo dục đó phải nói là nó ảnh hưởng rất là thiết thực đối với thế hệ trẻ. Vào cái thời đại hiện đại này, giáo dục truyền thống không còn. Cho nên người học Phật hiện tại, thập thiện nghiệp đạo làm không được. Thập thiện nghiệp đạo chính là mười thiện đấy. Thân tam, ý tam, thân ba, ý ba, miệng, miệng thì tứ, bốn. Thân thì sát, đạo, dâm. Ý thì tham, sân, si. Miệng thì nó dối, nó lưỡi đôi chiều, nó lời hung ác và nó lời thiêu dệt. Người hiện tại thập thiện nghiệp đạo làm không được. Và thần nói, vậy thì phải làm sao? Hiện tại đành phải nỗ lực mà là gì? Bổ túc. Bổ túc. Tại gia phải đem đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp đạo làm cho được. Xuất gia thì phải đem đệ tử quy sa di luật nghi làm cho được. Chúng ta thấy hòa thượng dạy chúng ta, người tại gia thì cũng không thể nào rời khỏi đệ tử quy, chính là chuẩn mực làm người. Cho dù là người xuất gia cũng phải bắt đầu từ nền tảng này. Chúng ta thấy tại gia hay xuất gia đều phải bắt đầu từ cái nền tảng chuẩn mực làm người này. Thế mà trước đây, khoảng thời gian trước đây, người học Phật bài bác, thậm chí bây giờ vẫn còn những người bài bạc, cho rằng học phép tắc làm người là sen tạp, là học của nhà nho phong kiến. Cái chuyện họ sai, có những cái sai đó là họ sai, nhưng có những cái mà chuẩn mực, nó đã trở thành là chuẩn mực thì mình phải tiếp nhận nó chứ. cái chuẩn mực làm người không thể nào nói, nó không thể nào gọi là đánh đổ hay bỏ đi được. Mình thấy mình lấy cái chuyện hiếu đạo, hiếu kính cha mẹ, kính trọng thầy cô đó, thì 1000 năm trước người xưa đã làm, thì cho dù 1000 năm sau thì người sau vẫn phải làm như vậy. Cha mẹ nào không muốn con cái mình hiếu thảo, ngoan hiền? Thầy cô nào không muốn học trò mình nghe lời, ngoan ngoãn, nỗ lực học tập để trở thành thành người hữu ích cho xã hội, đúng không? Cho nên 1000 năm trước đạo lý của hiếu kính người ta làm, thì cho dù 1000 năm sau thì cái đạo lý hiếu kính này nó vẫn phải được duy trì và phát triển. Vì sao? Đó là chuẩn mực để làm người. Nếu ta không làm những cái chuẩn mực đó, vậy thì ta không phải là con người. Hòa thượng nói chỗ này nè: có thể làm được sa di luật nghi chính là hiền thánh của đời hiện đại. Có nghĩa là chính là thánh hiền của đời hiện đại. Sa di luật nghi là hòa thượng nói, đó là người xuất gia. Và nếu người xuất gia hiện tại mà làm được tròn đầy cái giới luật sa di luật nghi của người xuất gia, đó là thánh hiền của thời hiện đại. Vậy thì chúng ta học giáo, không luận là học một pháp môn nào, cũng đều sẽ thành tựu. Vì sao? Vì đã cấm được cái gốc. Có được không? Không có được cái gốc này thì cho dù bạn học bất cứ thứ gì cũng đều sẽ không thành tựu. Vì sao vậy? Sẽ biến thành cái gì? Biến thành Phật học, chứ không phải biến thành học Phật. Phật học là chỉ trên lý luận, ở trên những cái lý thuyết suông. Còn học Phật là học làm theo, thực hành thực tiễn ở chính, ở nơi, ở ngay trong cái khởi tâm động niệm của chúng ta, ở ngay trong cái đối nhân sự thế tiếp vật của chúng ta. Chúng ta thấy trong suốt những quá trình nhiều năm giảng dạy Phật Pháp, nhưng hòa thượng nhắc đi nhắc lại cái điều căn bản, cái căn bản gọi là cái nền tảng chủ yếu chính là chuẩn mực làm người, luân lý, đạo đức, nhân quả. Luân lý là quan hệ ngũ lân đó. Đạo đức chính là 311 điều ở trong Đề Tứ Quý đó. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải tâm, tối phải giếng, đi phải thưa, về phải trình. Đấy. Chúng ta thấy người xưa đã dạy rất chuẩn mực. Tôi được các cụ kể một lần, khi gặp các cụ lớn tuổi hỏi, ngày xưa đâu có được phép hồi ăn cơm với cha mẹ, phải đứng hầu cho cha mẹ ăn. Dọn mâm cơm lên cha mẹ ăn rồi đứng hầu. Còn bây giờ thì mình phải hầu con, phải lo cho nó ăn trước. Chúng ta đã dạy ngược hết trơn rồi. Đây là câu chuyện này tôi được hỏi các cụ. ở miền Bắc ấy, các cụ nói đấy. Cho nên người xưa đã có một cái giáo dục gia đình chuẩn mực như vậy. Khi chúng ta, khi những người đó mà bước vào học Phật, tiếp nhận thập thiện nghiệp đạo, tiếp nhận tam quy ngũ giới, nó không khó, không khó làm. Còn ngày nay thì lơ là để cái nền tảng căn bản đó. Cho nên khi tiếp nhận Phật Pháp rất là khó, khó làm. Trong nhà Phật có câu là người không tiếp nhận đại tiểu thừa mà học đại thừa thì không phải là người học Phật, không phải là học trò của Phật. Cái ý này là gì? Hòa Thượng nói chính là cái nền tảng, cái căn bản chuẩn mực mà không có. Giống như nhân đạo, cái đạo đi làm người, cái chuẩn mực làm người không có, mà đi muốn làm chuẩn mực làm trời hay làm Phật Bồ Tát, vậy thì cũng phải xa vời không? Trước nhất phải tiếp nhận nhân thừa, rồi mới tiếp nhận tới thiên thừa, rồi mới tới tiếp nhận Phật thừa. Đấy. Ta bỏ đi cái chuẩn mực làm người mà ta muốn đi làm Phật Bồ Tát, vậy thì có dễ làm không? Không dễ làm. Cái chỗ này Hòa Thượng gọi là sao? Đó là gạt chính mình, lại lừa gạt Phật Bồ Tát. Hả? Gạt chính mình, lại lừa gạt luôn cả Phật Bồ Tát. Phật Pháp là dạy chúng ta liệu thoát sanh tử ra khỏi ba cõi. Ở đây Hòa Thượng nói nè, Phật Pháp là học Phật đó. Thì học Phật là dạy chúng ta phải ra khỏi được ba cõi, vượt thoát được sanh tử. Còn Phật học có nghĩa là học để biết đó. Thì nhiều nhất chỉ là gì? Chỉ là một nhà, một nhà Phật học, một học giả nói cho hay thôi. Sau khi bạn học rồi, bạn có thể nói, bạn có thể viết sách. Thế nhưng khởi tâm động niệm, lời nói hành động tạo tác của bạn vẫn là thuận theo phiền não tập khí của chính mình. Chúng ta nghe Hòa Thượng nói chỗ này, học Phật là ta kiểm soát được phiền não tập khí, ta không có đi theo thuận theo cái tập khí phiền não của chính mình. Còn người mà đấy học Phật, nghiên cứu Phật cho biết thôi đó, nói cho hay, nhưng rồi khởi tâm động niệm hành lý tạo tác đều là thuận theo cái tập khí phiền não. Cũng chính là nói, hay nói rõ ra để dễ hiểu là gì? Vẫn là đang tạo nghiệp. Mà bạn tạo nghiệp rồi thì sao? Thì bạn vẫn phải chịu báo ứng. Báo ứng đây không phải là ai bắt mình báo ứng. Mình tạo cái nhân đau thương thì người ta, mình sẽ dần mình phải gặt hái lấy quả đau thương. Còn nếu mình nhà tạo cái nhân yêu thương, bao dung, tha thứ thì chắc chắn mình sẽ tiếp nhận được cái quả bao dung, yêu thương, tha thứ. Cho nên mọi người đừng có hiểu rằng nhân quả khi ta tạo ác nghiệp rồi thì diêm vương là ngu đầu mã diện sẽ trừng phạt mình. Nhân nào quả đó mình tự mình chuốc lấy, của mình tự mình cảm tha nhận thấy. Chứ đừng nói là phải có ai đó đến bắt mình. Bây giờ mình thử mình tưởng tượng xem, nếu mình tâm mình rất là thanh tịnh, mình không bị chi phối bởi những tập khí phiền não của mình, thì tâm mình lúc đó là sao? Rất an lạc, đúng không? Còn nếu mình đang tức giận thì lúc đó mình thấy có ai làm gì mình đâu mà mình vẫn cảm thấy mình đau khổ hả? Hai cái tâm cảnh thôi, một người đang tức giận, một người đang vui vẻ nhìn cảnh dòng sông, hay nhìn ở cảnh wow, sao cảnh hôm nay đẹp quá vậy. Còn người kia đang tức giận thì nói đẹp cái gì mà đẹp, đâu cần ai hại mình đâu. Cho nên người muốn có được lợi ích chân thật từ ở nơi lời giáo huấn của Phật là phải chân thật áp dụng ngay trong cái cuộc sống, trong khởi tâm đồng niệm của chúng ta. Vậy thì ta mới chân thật có được lợi ích. Còn có học qua, có được dạy bảo nhưng không làm, vậy thì vĩnh viễn không bao giờ có được lợi ích. Đức Hòa Thượng dạy nè, người học Phật nhất định phải hiểu được lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Bạn không thể chịu khổ thì bạn không cách gì mà tiếp nhận được những cái điều mà gọi là cưỡng lại những cái tập khí của mình, những cái thói xấu của mình không nên làm. Khổ quá. Phật bảo mình đừng có chìm đắm ở trong ngũ dục, tài sắc danh thực thì mình không chịu được, mình nói xa lìa những thứ này khổ lắm. Không thể những nại chịu khổ thì không thể nào vượt qua được những cái tập khí đời thường. Bởi Hòa Thượng nói người mà có thể giữ giới được tốt thì người đó nhất định có thể chịu được khổ. Thật ra có nói là nói vậy thôi chứ có khổ đâu. Người ta thì bây giờ dịch bệnh không đi hớt tóc được thì bây giờ mình cứ lấy cái bàn đẩy một phát một đó trống trơn nó khỏe không? Còn bây giờ nhiều người đang ngồi đó mà cạo rào bức đốc bức đầu cho nó khổ sở, bây giờ làm sao mà đi hớt tóc, đi tỉa tóc, cần gì phải cho nó khổ vậy hả? Đẩy một phát một xong không tốn xà bông mà còn nhanh nữa. Người ta cho đó là một cái chuyện khổ đau lắm, nhưng mình thấy có gì khổ đau đâu. Nó ăn chay, trời ơi, ăn chay nó gà nó có khổ lắm luôn. Mà thật ra mình ăn chay mình có khổ đâu. Ôi nhiều người á, lớn tuổi rồi bây giờ mà nói không có thịt là ăn coi như là ăn không được. Khổ lắm luôn. Người ta khổ lắm luôn chứ không phải là khổ thường. Nhưng mình thấy mình có khổ đâu. Trời ơi, 3 giờ dậy hả? 3 giờ rưỡi dậy hả? Trời ơi, chết luôn đó. Mình giờ 3 giờ rưỡi dậy có khổ đâu. Hôm qua, tối qua tôi bị cái đồng hồ nó lừa. Mà cũng may là cái đồng hồ sinh học mình nó tốt. Mình giật mình thức dậy, mình đi ra ngoài, mình nhìn đồng hồ thôi, mới có 11 giờ rưỡi à. Mình nói, ủa sao kỳ vậy? Mình ngủ lâu lắm rồi mà sao mà tự nhiên mới 11 giờ rưỡi à? Sao hôm nay mình mệt lắm, sao mà mình ngủ nhiều vậy mà mình vẫn thấy mình mới giờ này à? Mình đi xa vô nhà vệ sinh xong mình đi vô lên giường mình ngủ tiếp. Mới nằm được chút mình nghe điện thoại nó báo. Mình nhìn đồng hồ lại, mình nhìn cái điện thoại lúng ra à. Đến giờ mà sao ra nhìn thì ai ngờ đâu cái đồng hồ ngoài nó chết máy. Cái đồng hồ nó chết máy. Nếu mà mình không có một cái đồng hồ sinh học của mình mà tốt thì xong rồi. Hả? Trong khi đó mình thức giờ, cái giờ 3 giờ rưỡi trước 4 giờ bình thường. Không cách nào mà sau 4 giờ mà ngủ được. Nó trở thành thói quen rồi. Nhưng mà người ta thì khổ khiếp, khổ lắm. Khi bằng khổ vô cùng luôn đấy, chứ không phải đâu. Ngồi đó mà ngáp tới, ngáp lui, ngáp xuôi, ngáp ngược, ngáp dài, ngáp ngắn. Đấy. Cho nên mà thầy nói, thật ra nói là người chịu khổ được, thật ra có khổ gì đâu. Không có chịu, không có, nó trở thành là một cái thói quen bây giờ, không, ta không thấy khổ nữa. Nhưng mà đối với người thì rất là khổ. Và thầy nói người có thể chịu khổ được thì mới có thể giữ giới được. Mà mục đích của giữ giới chính là gì? Chính là được định. Mà mục đích của được định là gì? Là mới khai trí tuệ. Giữ giới là gì? Không để cho chúng ta khởi lên là tự tư, tự lợi, danh vọng, lợi dưỡng, tham sân si mạng. Đó là giới đấy. Chứ không phải là không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu ra mới là giới không? Thì những thứ đó nó vắng bặt đi rồi thì con người chúng ta nó sẽ định tĩnh. Tâm chúng ta nó định tĩnh thì bắt đầu cái trí tuệ nó khai mở. Cho nên lúc đầu tôi nói đó, trí tuệ là không có vọng tưởng, không có phiền não. Còn tri thức nó mang theo vọng tưởng, phiền não. Mà có vọng tưởng, có phiền não thì vẫn có khổ đau. Cho nên người có học thức cỡ nào, có bao nhiêu bằng cấp mà chúng ta thấy họ vẫn khổ đau. Vì sao? Họ không biết tại sao vậy. Vì trong họ mang đầy những vọng tưởng, đầy những phiền não. Còn trong trí tuệ thì không có vọng tưởng, không có phiền não. Mà không có vọng tưởng, không có phiền não thì sao? Thì không có khổ đau. Mà người khai mở được trí tuệ thì mới giải quyết được vấn đề. Vấn đề đây là gì? Vấn đề phiền não, vấn đề khổ đau. Đây là cái gốc, mới là cái gốc của vấn đề. Và cái vấn đề lớn hơn là gì? Vượt thoát được cái dòng sanh tử. Đây mới là vấn đề. Chứ còn giải quyết những cái chuyện như là xử lý cái việc này, xử lý cái việc kia là việc nhỏ. Cái việc ngoài da không gọi là không đáng tính, không đáng kể. Giải quyết được cái vấn đề khổ đau sanh tử, nó mới là vấn đề lớn. Bài học hôm nay chúng ta thấy, khi mở đầu thì Hòa Thượng cũng đã nhắc đến cái nền tảng căn bản chính là phải được học giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả. Từ cái nền tảng luân lý, đạo đức, nhân quả này, ta tiếp nhận Phật Pháp, tiếp nhận thập thiện nghiệp đạo, hay tiếp nhận tam quy ngũ giới, thì ta mới làm được dễ dàng. Còn không có cái nền tảng này sẽ rất khó. Bố Hòa Thượng nói, sao người xưa người ta làm được? Vì sao? Vì từ nhỏ, từ trong gia đình là người ta đã được cha mẹ dạy, được người lớn dạy. Còn ngày nay, gia đình không dạy, người lớn không dạy, có dạy chăng nữa thì dạy sai. Thở đời ông nội nói, đó là cháu đích tôn tao đó nha, đứa nào mà đánh nó như là đánh tao đấy. Trời ơi, tôi nghe cái câu nói nó rõ ràng luôn. Hỏi cái đứa cháu nội đó, nó trở thành ông nội trong nhà rồi. Nó mà nghe ông nội nói câu đó thì coi như nó trở thành ông nội trong nhà rồi, thì xong việc rồi. Đó là cháu đích tôn của tao đó nha, đứa nào mà đánh nó coi như là đánh tao đó. Trời đất ơi, ông nội mà dạy như vậy đấy. Ông nội mà dạy như vậy thì cháu nội thành ông nội. À, vậy thì luân lý có còn không? Hỏi tại sao mà người ngày nay khó dạy đến như vậy? Là không có cái nền tảng, không có căn bản làm người. Vâng, chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.